Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Kính thưa quý vị, vùng đồng bằng sông Cửu Long với tổng cộng 13 tỉnh có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, vùng này đã và đang đối đầu với 3 thách thức lớn mà tính chất sống còn. Thứ nhất là từ tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thứ hai, do quá trình phát triển nội tại. Và thứ ba là những tác động do khai thác và sử dụng nước của các quốc gia ở thượng nguồn. Nhìn chung, những thách thức mà đồng bằng sông Cửu Long đang đối phó là do tác động của con người nhiều hơn là do tác động của biến đổi khí hậu. Hôm nay xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long, Úc Châu về vấn đề này. RFI Việt ngữ xin kính chào ông Huỳnh Long Vân. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, trước hết về tác động của khai thác và sử dụng nước của các quốc gia ở thượng nguồn, thì có mối liên quan như thế nào giữa tình trạng sạt lở trầm trọng của bờ biển đồng bằng sông Cửu Long và các đập thủy điện của Trung Quốc ạ?
Kính chào ông Thanh Phương và kính chào quý khán giả. Thì hiện nay trên dòng chính sông Mekong đó có 8 hồ chứa thủy điện. Trong số 8 hồ đó thì 7 là của Trung Quốc và 1 là của Lào mới xây. Mỗi năm thường thường ở đồng bằng sông Cửu Long nhận 89% khối lượng nước từ thượng nguồn. Và trong số cái lượng nước đó thì có khoảng 160 triệu tấn phù sa mỗi năm. Phần nữa là phù sa thô, tức là cát, sỏi, đá, những cái loại cái kích thước lớn. Và cái phù sa thô đặc biệt nó là có cái tác dụng là nó một cái vật liệu có thể chắn sóng để bảo vệ vùng ven biển chống sạt lở. Và đồng thời nó cũng giúp cho bù lấp đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên mà kể từ khi các đập thủy điện của Trung Quốc được đưa vào vận hành thì khối lượng phù sa này không còn xuống đồng bằng sông Cửu Long nữa mà bị giữ lại ở các hồ chứa nước. Và từ đó nó khiến cho cái bờ biển đồng bằng sông Cửu Long bị sạt lở. Và hiện nay có khoảng từ 49 điểm bị sạt lở và tổng cộng chiều dài là gần 270 cây số bị sạt lở rất nghiêm trọng. Và mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long mất khoảng 500 hectare đất. Còn về sạt lở bờ sông thì theo những tài liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam thì miền Tây Nam phần Việt Nam hiện giờ có trên 500 điểm bị sạt lở với tổng chiều dài là cũng hơn 500 cây số. Việc sạt lở này đe dọa đến cuộc sống của hàng nghìn hộ người dân cũng như là đe dọa đến sự tồn tại của những công trình hạ tầng. Tác động xói mòn của dòng nước đói phù sa, tức là nước cái đồng sông Cửu Long giờ nó bị phù sa, nó bị phân nửa bị giữ lại ở các hồ chứa nước của Trung Quốc đó. Đồng thời với lại cái việc khai thác cát ở cái lòng sông của đồng bằng sông Cửu Long đó là hai nguyên nhân chính gây ra sạt lở ở các bờ sông. Còn sạt lở các bờ kinh, các rạch đó, thì lo do cái việc vận chuyển của các ghe máy đang bị các động cơ quá mạnh.
Vậy thì thưa ông Huỳnh Long Vân, trước cái tình trạng sạt lở nghiêm trọng đó thì chúng ta phải có những cái giải pháp ứng phó như thế nào ạ?
Đối với sạt lở bờ biển thì mình có thể thiết lập những cái hàng rào để mà phá sóng ở ngoài khơi bằng những vật liệu rắn chắc, ví dụ như là để những cái trụ cột hoặc là khối đá hoặc là khối bê tông, đồng thời tái tạo cũng như phục hồi các cái đường đập mặn. Còn đối với sạt lở bờ sông thì thiết tưởng là cũng nên chấm dứt ngay cái tệ nạn khai thác các trái phép không đúng với quy hoạch. Còn đối với sạt lở kinh rạch thì phải cấm ghe máy sử dụng các động cơ có ma lực cao.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, thì ngoài cái tình trạng sạt lở như ông vừa nói thì đồng bằng sông Cửu Long hiện nay còn gặp cái tình trạng bị sụt lún. Vậy thì nguyên nhân là vì sao và chúng ta có cái giải pháp nào để mà ngăn chặn cái tình trạng đó hay không ạ?
Thì theo kết quả nghiên cứu của cái dự án Rise and Fall tại đồng bằng sông Cửu Long do Đại học Cần Thơ phối hợp với Đại học Hòa Lan, Đại học Utrecht thực hiện, cái việc sụt lún của đồng bằng sông Cửu Long là một vấn đề rất đáng lo ngại. Và nguyên nhân của cái việc sụt lún này là do việc khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát và cái quá trình đô thị hóa. Cái việc sụt lún nó còn có tai hại thêm nữa đó là nó có cái tác động cộng hưởng với cái việc mất nguồn phù sa thô do cái những cái đập thủy điện của Trung Quốc giữ lại. Từ đó khiến cho bờ biển bị sạt lở trầm trọng hơn, dẫn đến mất rừng, rồi nước mặn nó xâm nhập sâu vào nội vùng, vào các con sông và nước mặn cũng xâm nhập ngay vào các tầng nước ngầm. Riêng đối với tỉnh Cà Mau, nếu cái tình trạng cái sạt lở và tình trạng sụt lún này được để tiếp tục như vậy đó, thì mỗi năm nó có thể mất đến hàng mấy chục ngàn hecta đất. Để ngăn chặn cái tình trạng sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long này, các chuyên gia họ cũng rất là quan tâm và cũng đề ra những cái biện pháp làm sao mà hạn chế cái khai thác nước ngầm. Ví dụ như đồng bằng sông Cửu Long người ta chia làm 3 tiểu vùng: tiểu vùng thượng nguồn, tiểu vùng giữa và tiểu vùng ven biển. Ở tiểu vùng thượng nguồn tức là vùng khu Đồng Tháp, khu Tứ Giác Long Xuyên á, nơi đây là có nguồn nước mặt rất dồi dào, cho nên họ đề nghị là nên xây dựng các hồ chứa nước để mà trữ nước trong cái mùa lũ. Cùng lúc đó là cũng nên giảm đi cái việc mà sản xuất lúa vụ ba, cũng như là giảm những cái việc xây dựng đê bao để mà có thể giữ nước mặt, và đồng thời cái nguồn nước đó nó sẽ bổ cập cho cái vùng nước ngầm. Còn ở vùng ở giữa vùng trung tâm đó, tức là những vùng ví dụ như ở vùng Tốt Nốt, vùng Ô Môn đó, thuộc tỉnh Cần Thơ đó, thành phố Long An, Mỹ Tho, Vĩnh Long đó, nên triệt để cấm khai thác nước ngầm, đồng thời cũng nên là khuyến khích làm sao các doanh nghiệp nên trang bị những cái công nghệ mà có thể tái sử dụng được nước thải sau khi mà nguồn nước thải được xử lý. Còn ở vùng ven biển thì cũng cần xây dựng các hồ chứa nước mưa, đồng thời đó xây các đường ống dẫn nước để lẫn nước ngọt từ nguồn tiêu dụ từ những hồ chứa nước ở Đồng Tháp, ở khu tứ giác Long Xuyên xuống. Chúng tôi được biết là ở Cà Mau cũng đã triển khai những cái kế hoạch xây dựng cái hồ chứa nước ngọt đó có diện tích từ 200 tới 300 hecta. Cạnh đó thì những cái chính quyền địa phương họ cũng nghĩ đến cái phương pháp là làm sao mà có thể sử dụng những cái tuyến sông kinh rạch để mà giữ trữ nước ngọt để ra công dụng sản xuất. Bến Tre tỉnh ở ven biển thì cũng đã tiến hành xây các hồ chứa nước ngọt có cái dung tích lên đến 1 triệu thước khối. Thì ngoài ra hiện nay đó, cái công nghệ biến nước mặn thành nước ngọt đó, họ sử dụng cái kỹ thuật nano với lại kỹ thuật reverse osmosis. Thì kỹ thuật này nó tương đối là rẻ. Đây cũng là một cái giải pháp khả thi cần lưu ý để mình có thể xây dựng những nhà máy ở vùng ven biển như ở Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu hay là Bến Tre.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, thì trong các vùng đồng bằng sông Cửu Long, riêng Cần Thơ thì hiện nay là bị ngập vào cái mùa nước nổi. Trong cái việc này thì cái tác động của các đê bao là như thế nào và vì sao Cần Thơ và các thành phố khác thì bị ngập khi có mưa to?
Như em biết là ở vùng Đồng Tháp với điều khu tứ Long Xuyên đó thì người ta xây dựng các đê bao để ngăn chặn nước lũ tràn ngập vào cái ruộng đồng ở cái vùng đó và từ đó là có thể là canh tác lúa vụ ba. Nhưng mà kế hoạch xây là cái đê bao này nó dẫn đến hậu quả tai hại là gần như toàn bộ cái khối nước lũ đó, nó theo sông Tiền như sông Hậu nó đổ xuống vùng phía dưới như Cần Thơ, Sóc Trăng, Long An, Vĩnh Long. Và những cái tỉnh này là những cái nền đất rất là thấp, thời nó cũng không có được bao che bởi các cái bờ đê. Do đó khi nước lũ tràn xuống ngập thì nó ngập phủ nhiều tuyến đường ở trong thành phố, đặc biệt là ở những nơi mà gần các kênh rạch như thành phố Cần Thơ hay là một số nơi khác như là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mỗi khi có mưa lớn, một số nơi trong thành phố cũng bị ngập nước. Cái nguyên nhân cái ngập nước này là nó khác, không phải là do đê bao mà là do hệ thống thoát nước nó cũ kỹ, nó quá sơ sài. Và ngoài ra cũng là do một số kinh rạch mà mình biết là như ở thành phố Hồ Chí Minh, một số kinh rạch những nơi mà hồi trước là để nước nó rút xuống, nay thì nó lấp đất để làm cái mặt bằng trong cái kế hoạch đô thị hóa. Việc mở rộng và xây thêm đô thị một cách dàn trải khiến cho một diện tích lớn đất nó bị xi măng hóa, nên việc thoát nước trở nên chậm đi, thành ra thành phố nó bị ngập nước ở nhiều nơi. Tình trạng ngập nước này nó càng tồi tệ hơn nếu mà xảy ra cùng lúc với là cái triều cường.
Thưa ông, thì trước những tác động của biến đổi khí hậu cũng như là tác động của việc Thái Lan chuyển dòng nước sông Mekong và Campuchia thì cũng có ý định muốn sử dụng cái nguồn nước ở biển hồ để mà gia tăng sản xuất nông nghiệp của nước này, thì vùng đồng bằng sông Cửu Long phải có kế hoạch ứng phó như thế nào bởi vì có cái nguy cơ là sẽ thiếu nước trầm trọng vào mùa khô ?
Giờ Thái Lan thì họ định tiến hành cái dự án Kong Chi Moon rồi, hệ thống đó là để là mà chuyển nước ở sông Mekong qua sông Lui để mà tưới cái vùng đồng bằng. Ở bên Campuchia cũng nghe là họ cũng được định muốn sử dụng cái khối nước ở biển hồ để mở rộng diện tích là các nông nghiệp. Tại vì Thái Lan nó làm thì họ cũng muốn làm theo như vậy. Nhưng mà trước đây vào năm 1989 Thái Lan đã triển khai dự án tương tự như dự án này sắp đang làm, nhưng mà họ thất bại. Còn ý định của Campuchia hiện nay giờ đã thay nhán. Mặc dù như vậy, thiết nghĩ là nhà cầm quyền Việt Nam cũng nên tiến hành xây dựng các hồ chứa nước để mà ứng phó với cái tình trạng thiếu nước trầm trọng có thể xảy ra trong tương lai. Xem như đây là một cái biện pháp không hối tiếc. Như là nếu kế hoạch của Thái Lan một lần nữa thất bại và nếu mà Campuchia nó cũng không thực hiện cái ý định sử dụng dòng nước biển hồ đó thì cái việc xây dựng cái hồ nước nó cũng có ích, là tại vì nó sẽ góp phần đáng kể vào cái giải pháp mà ứng phó với tình trạng sụt lún của đồng bằng sông Cửu Long gây ra bởi khai thác nước ngầm quá đáng. Và đồng thời trước những cái toan tính này của hai quốc gia láng giềng đó, thì việc giảm dần canh tác lúa vụ ba để tiết kiệm nước đó cũng là một điều phải cần dứt khoát phải làm.
Thưa ông Huỳnh Long Vân, cái tình trạng biến đổi khí hậu cũng như là nước biển dâng cao khiến cho cái tình trạng ngập úng ở vùng như là Đồng Tháp, Tứ Giác, Long Xuyên sẽ trầm trọng hơn và nước mặn sẽ lấn sâu vào nội địa khiến cho diện tích canh tác ở đây nó giảm dần đi. Vậy thì chúng ta có cái giải pháp nào để cho việc sản xuất cũng như cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng hoặc là không trở nên tồi tệ hơn ?
Thì chính phủ cũng có những cái biện pháp. Thí dụ như vừa qua đó, 17 tháng 11, 2017 vừa qua đó, thì Thủ tướng Chính phủ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành một cái nghị quyết. Trong cái nghị quyết đó là công bố chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển đồng bằng sông Cửu Long để ứng phó với biến đổi khí hậu. Thì trong cái chiến lược này họ xác định biến đổi khí hậu cũng như nước biển dâng cao là một cái xu thế tất yếu, một thách thức lớn lao đối với đồng bằng sông Cửu Long. Và đồng thời cái nghị quyết này cũng vạch ra cái đường hướng phát triển kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai. Trong đó có phát triển của hai cái tiểu vùng, tức là cái tiểu vùng Tứ Giác Long Xuyên và cái vùng ngập mặn. Thì cái nghị quyết này cũng còn nhấn mạnh là cái việc phát triển đồng bằng sông Cửu Long là phải phù hợp với điều kiện thực tế và điều kiện thiên nhiên. Và trong quy hoạch thì không chỉ có nước ngọt thôi, mà phải xem nước lợ, nước mặn là những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên quý báu để mà phát triển kinh tế. Và cái nghị quyết 120 này đưa ra một số giải pháp tổng thể, trong đó có việc là thiết lập cái tiểu vùng sinh thái. Thì cái tiểu vùng sinh thái này cũng chia ra 3 vùng. Ở đó vùng ngập sâu, tức là vùng ở Đồng Tháp với là Tứ Giác Long Xuyên đó, thì sẽ trở thành một cái vùng để một quản lý ngập. Ở nơi thì họ sẽ trữ nước ngọt để chủ động cung cấp nước ngọt đó cho toàn thể châu thổ, là xây dựng cái hồ giữ nước rồi được cung cấp như sau. Đồng thời ở đó là vùng ngập lụt thì họ sẽ hoàn chỉnh là các công trình xây dựng những cụm dân cư vượt lũ và xây nhà ở những nơi cao để cho người dân trong nguồn nước lũ có lên ở đó. Và cái việc phát triển đô thị ở cái vùng này nó sẽ được hạn chế. Còn vùng ở giữa là trung tâm, tức là giữa sông Tiền, sông Hậu và Tây sông Hậu đó, là vùng đó dùng để sản xuất nông nghiệp, để trồng lúa, trái cây, hoa màu. Chỉ vùng này đã thuận lợi cho phát triển đô thị nhưng mà cũng không được giàn trải, là phải để dành đất cho cái phát triển nông nghiệp. Còn ở vùng ven biển, thì vùng biển là vùng sẽ bị ngập mặn đó, vùng ven biển Đông, biển Tây và biển bán đảo Cà Mau là vùng sẽ có những chuyển đổi, tức là trong tương lai nó diện tích ngập mặn càng nhiều hơn. Ở đó thì sẽ mở rộng cái nuôi trồng thủy sản nước lợ và họ gắn liền cái việc đó với là trồng rừng ngập mặn và phát triển luôn cả cái ngành nuôi hải sản ở vùng biển ngoài khơi, nuôi tôm hùm, nuôi cá biển, nuôi rong biển, như là Nhật Bản vậy đó. Cái việc mở rộng ở vùng này đó thì cũng sẽ hạn chế, là nếu xây nhiều quá thì nó gây ra rủi ro cho thiên tai, gây bởi biến đổi khí hậu, do đó cái hạn chế phát triển đô thị ở vùng này. Cái giải pháp trên này không can thiệp thô bạo vào điều kiện tự nhiên, do là nó không xây dựng các đê biển bao bọc toàn bộ vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long như ở bên Hòa Lan, nhưng mà nó dựa vào tính đặc trưng, tính đặc biệt của mỗi tiểu vùng để mà từ đó họ thúc đẩy phát triển cái đô thị và đồng thời phát triển kinh tế của mỗi vùng, từ đó đảm bảo được cuộc sống của người dân. Thì cái giải pháp này đó dựa theo cái phương châm hồi trước là chủ động sống chung với lũ thôi, bây giờ đó, chủ động sống chung với lũ, sống chung với nước lợ, sống chung với nước mặn, và để mà biến cái thách thức thành ra cơ hội. Còn đối với vấn đề nước biển dân khiến diện tích canh tác bị giảm dần đó, thì trong mô hình phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long ứng phó đối với biến đổi khí hậu thì cho thấy là họ sẽ theo cái đường hướng phát triển kinh tế nông nghiệp chứ không sản xuất nông nghiệp thuần túy nữa. Kinh tế nông nghiệp có chất lượng cao tính bằng tiền thu nhập được, chứ không phải là với canh tác ngày xưa là chú trọng đến sản lượng được bao nhiêu tấn một năm cốt để đảm bảo an ninh lương thực. Còn những giống lúa đặc sản cao sản cũng sẽ được lựa chọn, và đồng thời cái việc gieo lúa gặt lúa sẽ được thực hiện trên những cánh đồng lớn bằng cái phương tiện cơ giới và công nghệ. Đồng thời công nghệ chế biến thực phẩm cũng sẽ được kết hợp để gia tăng chuỗi giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Thì mặc dù cái diện tích canh tác trong tương lai nó sẽ bị thu hẹp, nhưng mà theo đuổi cái đường lối phát triển kinh tế nông nghiệp thì giá trị sản phẩm nông nghiệp nó sẽ gia tăng, từ đó cái thu nhập của nông dân sẽ dồi dào hơn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu.
Cảm ơn Thanh Phương, kính chào Thanh Phương và kính chào quý thính giả của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp.